Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Bài 32: Mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với Chúa, phần 1. Kinh Thánh nền tảng trong Sáng Thế Ký đoạn 2 và đoạn 3. Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 21 đến câu 33 và Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu 1 đến câu 7. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta được tiếp tục học về đời sống hôn nhân theo ý muốn của Chúa. Rất mong chúng ta học được những điều quan trọng, căn bản cho đời sống vợ chồng. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp chất lượng mối quan hệ của vợ chồng tùy thuộc mối quan hệ của mỗi người với Chúa. Tôi nghĩ rằng chuyện này mình nghe đi nghe lại nhiều. Hôm nay tôi chỉ nói qua cái phần căn bản này trước. Nếu ta đã đọc Sáng Ký đoạn 2 và đoạn 3 thì chúng ta thấy rất rõ ràng giữa đoạn 2 đoạn 3 khác nhau nhiều ít, rất nhiều. Mối quan hệ vợ chồng sẽ hoàn toàn khác biệt của đoạn 2 và đoạn 3 vì tùy thuộc mối quan hệ với Chúa. Trong đoạn 2, Adam, Eva đang sống với Chúa, đẹp lòng Chúa, nên mối quan hệ của cả hai tốt đẹp. Nhưng đến đoạn 3, cả hai phạm tội và mối quan hệ vợ chồng đổ vỡ, tạo ra rất nhiều nan đề. Chúng ta cũng đã học với nhau Ê-phê-sô đoạn 5, câu 21 đến câu 33. Chúng ta tóm tắt thì chúng ta tóm tắt hai dòng, chúng ta tóm tắt là sao? Chồng thì sao? Yêu vợ như Chúa yêu. Vợ vâng phục chồng như vâng phục Chúa. Nghĩa là Chúa vẫn là cái nền tảng trong mối liên hệ. Và Phi-e-rơ nhất đoạn 3, câu 1 câu 7 chúng ta cũng đã học là gì? Câu 1 đến câu 6 nói về người vợ. Câu 7 nói về người chồng. Nếu mình tóm tắt, sao? Vợ giúp chồng sống theo Chúa, còn chồng giúp vợ để cùng hưởng sự sống Chúa ban. Nào, nếu chúng ta tóm tắt những gì chúng ta đã học những ngày qua thì chúng ta có câu kết luận gì nào? Bước vào hôn nhân, chất lượng mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mối quan hệ của mỗi người với Chúa là vì sao? Nếu Chúa không quan trọng hơn người bạn đời thì con người là trọng tâm. Mà trong trường hợp đó, bước vào hôn nhân là để đòi hỏi người bạn đời của mình sẽ đáp ứng những điều mình mong mỏi. Khi bước vào hôn nhân mà mong mỏi người bạn đời phải làm điều gì đó cho mình, trong khi lời Kinh Thánh dạy bước vào hôn nhân là để giúp đỡ người bạn đời mình, chứ không phải để đòi hỏi người bạn đời của mình. Vì có một điều rất đơn giản, phải không? Chúng ta đã học với nhau. Nếu chúng ta càng đòi hỏi người bạn đời của mình đem hạnh phúc cho mình thì chúng ta càng hại người đó. Vì đó là điều không ai làm được cả. Mà chúng ta đòi hỏi, chúng ta chỉ gọi là chất những gánh nặng, gây áp lực những chuyện mà không thể. Chính vì vậy mà chúng ta nhớ điều này, để Chúa không phải là cái nền tảng của mối liên hệ vợ chồng thì tự nhiên vợ hoặc chồng là nền tảng của mối liên hệ. Cho nên nếu chúng ta không đặt Chúa là quan trọng hơn người bạn đời của mình thì hôn nhân chúng ta sẽ đặt trên cái nền tảng của con người, mà con người là tội nhân, phải không? Luôn lấy mình là trung tâm. Và khi nào mà mình sống lấy con người là trung tâm thì đương nhiên vấn đề nó sẽ trở nên càng ngày nó sẽ càng nhiều vấn đề hơn, tệ hơn. Tôi không có thời gian để nói đến những con số thống kê, nhưng mà chắc chắn có một điều là khi con người đến với nhau để đòi hỏi nhau phải làm gì đó cho mình, người bạn đời phải làm gì đó cho mình, thì đời sống hôn nhân sẽ đầy dẫy những gánh nặng. Chính vì vậy mà chúng ta phải xác định mối liên hệ với Chúa là nền tảng của mối liên hệ với người bạn đời của mình. Nó có cái khác biệt gì khi mình dùng cái chữ là Chúa quan trọng hơn người bạn đời? Rồi mình nói là mối quan hệ của Chúa là nền tảng của mối liên hệ với người bạn đời, nghĩa là sao? Nó khác biệt cái chỗ nào? Quan trọng hơn tức là nói đến thứ tự ưu tiên, phải không? Nói đến cái thứ tự ưu tiên có nghĩa là nếu phải chọn làm vui lòng Chúa hay làm vui lòng người bạn đời thì mình phải chọn vui lòng Chúa, chứ không phải làm vui lòng người bạn đời, vì Chúa quan trọng hơn, nghĩa là cái thứ tự ưu tiên phải hơn. Cho nên chúng ta lưu ý ha, cái mối quan hệ chúng ta với Chúa nó quyết định mối liên hệ chúng ta với người bạn đời khi Chúa ưu tiên hơn. Có nghĩa là một cái đồng nhân thật sẽ không bao giờ nói với người vợ, người chồng mình như thế này: anh yêu em nhất trên đời. Đó là cái câu đồng nhân không có nói. Anh yêu em hơn những người phụ nữ khác thì được, chứ em, anh không thể nói anh yêu em nhất trên đời này được, vì em không phải số một cuộc đời anh. Để khi nào mà đặt một con người là trọng tâm, dù là mình hay người bạn đời của mình, thì đều đặt hết. Cho nên chúng ta nhớ, thứ tự ưu tiên Chúa luôn luôn ưu tiên hơn. Còn khi nói mối quan hệ với Chúa là nền tảng, nghĩa là sao? Mối quan hệ với Chúa là nền tảng mối liên hệ sống với người bạn đời. Nó có nghĩa là chúng ta sống đúng sống sai với người bạn đời, nó tùy thuộc chúng ta sống đúng sống sai với Chúa. Tại sao? Vì cái năng lực sống, cái tình yêu thật, nó đến từ Thiên Chúa, nó không đến từ con người tội của mình. Ví dụ ha, hai tội nhân sống với nhau mà càng gần gũi với nhau thì càng tạo ra năng đề không? Có không? Chắc chắn rồi phải không? Vì mình là tội nhân mà, luôn luôn có những điều gây lầm lẫn với nhau. Và chính vì vậy á mà người ta nói một trong những điều trắc nghiệm để xem một người có khả năng bước vào hôn nhân tốt hay không, đó là khả năng tha thứ cho người khác. Vì hai tội nhân sống với nhau làm sao không có lỗi với nhau được. Chính vì vậy mà khi bước vào hôn nhân, cái khả năng để tha thứ và làm hòa là một trong những trắc nghiệm để biết rằng người đó có nên bước vào hôn nhân hay không. Nhưng mà cái căn bản để tha thứ cho nhau thì không phải là con người, mà là Thiên Chúa. Chúa yêu mình, Chúa tha thứ cho mình, vì vậy mà mình tha thứ cho người khác. Chứ nếu mình nói anh tha thứ cho em thì em tha thứ cho anh, mà một trong hai người nói là dứt khoát không thì thôi, mạnh ai nấy đấy, phải không? Cho nên cái mối liên hệ với nhau nó đặt căn bản trên mối liên hệ với Chúa. Có nghĩa là nếu tôi với Chúa có mối liên hệ tốt thì tôi sẽ có mối liên hệ tốt với người bạn đời tôi, dù rằng người bạn đời tôi có nhiều lầm lỗi với tôi. Là vì sao? Cái nền để tôi quyết định trong suy nghĩ, trong lời nói, trong việc làm, nó tùy thuộc vào mối liên hệ của tôi với Chúa. Chính vì vậy mình sẽ nghe một điều nghe đi nghe lại nhiều lần là đức tin nó phải thực tế trong cuộc sống. Đức tin không phải là chuyện nhà thờ. Đức tin là một cách sống bày tỏ niềm tin với Chúa trong mọi môi trường mình sống. Thế thì bây giờ mình cụ thể cái chuyện này trong mối liên hệ với Chúa như thế nào để mối liên hệ với người bạn đời mình kinh nghiệm được giá trị của hôn nhân nha. Còn nhớ Ê-phê-sô đoạn 5 câu 22 đến câu 33 thì câu nào quan trọng nhất? Câu 32 có nghĩa là lời Chúa dạy chúng ta mối tương giao vợ chồng nó bày tỏ sự mầu nhiệm của tương giao giữa Chúa với hội thánh. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải luôn luôn quan trọng mối liên hệ vợ chồng, vì nó là một cái chứng cớ, một cái sự bày tỏ, một cách sống để làm chứng nhân cho Chúa. Chúng ta chú ý điểm này nha. Khi Chúa nói rằng vợ chồng đối với nhau
để bày tỏ Chúa với hội thánh. Nó có nghĩa là Chúa muốn chúng ta qua đời sống hôn nhân, chúng ta làm nhân chứng cho Chúa giữa cuộc đời này. Thông thường á, chúng ta thường hay làm chứng bằng cách là hội thánh thì tổ chức truyền giảng và mình mời thân hữu tới để nghe diễn giả nói giùm mình, đúng không? Và chúng ta chú ý điểm này. Thật ra Chúa muốn chúng ta là nhân chứng của Chúa, chúng ta có một trách nhiệm làm cho người khác trở thành môn đệ của Chúa. Công thánh nào cho chúng ta biết Chúa cho chúng ta có trách nhiệm làm cho người khác trở thành môn đệ của Chúa? Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 18 đến câu 20. Như vậy chúng ta sẽ nhận ra một điều đó là nếu chúng ta không quan trọng mối liên hệ hôn nhân, chúng ta không thể sống đúng trong mối liên hệ hôn nhân được. Đây không phải là chỗ được thì tiếp tục, không được thì thôi. Không có, đây là bước vào hôn nhân dựa trên một cam kết mà chúng ta đã học. Một cam kết một người nam với một người nữ cho đến bao giờ? Cho đến bao giờ một trong hai người người chết. Có nghĩa là mối quan hệ hôn nhân phải dài lâu. Nhưng mà giờ tưởng tượng nha, người ta ví sánh như thế này. Tôi có viết cuốn truyền đạo đơn Nếu Không Có Thượng Đế, thì tôi đọc một câu chuyện. Có một người du hành trong không gian và luôn luôn đem theo hai ống thuốc, một ống thuốc độc và một ống thuốc trường sinh, đang khám phá vũ trụ này. Rồi phi truyền hư đáp xuống một cái hành tinh lạ và nhìn xung quanh chỉ thấy không có sự sống. Thế anh ta nói giờ không về được mà ngồi ở đây nằm lên một mình thì thôi, thà chết cho rồi. Thế là anh ta rút ống thuốc đó ra uống, cái thuốc gọi là thuốc độc, uống để chết vì không thể sống trong một cái hành tinh mà không có sự sống. Nhưng mà khổ nổi á, anh ta uống rồi anh ta chờ mình chết thì anh ta lại không chết. Anh ta mới coi lại thì uống nhầm vào thuốc trường sinh. Bây giờ chúng ta cứ tưởng tượng, nếu hai vợ chồng sống cả đời với nhau mà không quan trọng nhau thì sung sướng nổi không? Phải không? Cho nên chúng ta lưu ý điểm này. Một trong những điều quan trọng để kinh nghiệm đời sống hôn nhân theo ý muốn của Chúa thì phải luôn luôn ý thức một điều quan trọng, đó là đời sống hôn nhân của mình chính là phương cách để làm chứng về Chúa cho người khác. Chúng ta nhớ chúng ta không phải là hai con người hoàn hảo sống với nhau, mà là hai tội nhân sống với nhau. Và hai tội nhân này không phải chỉ phạm tội có một cái bản chất sai lầm, mà còn có một chuyện nữa là tương lai không biết, đúng không? Có ai biết tương lai không? Cho nên chúng ta nhớ một điều này: muốn kinh nghiệm đời sống hôn nhân theo lời Chúa dạy, cho nên cái mối liên hệ vợ chồng, cái chất lượng của mối liên hệ nó tùy thuộc với Chúa ở cái chỗ nào? Là biết rằng cách tôi đối xử với người bạn đời, đó là cách tôi làm chứng nhân cho Chúa. Đời người ngắn hay dài, còn nhớ không? Ngắn hay dài? À, rất dài. Nhưng những ngày tháng trên đất thì lại rất ngắn. Mà hôn nhân thì chỉ dành cho những ngày ở trên đất thôi. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ nhận ra điều: nếu chúng ta không quan trọng đời sống hôn nhân, quan trọng đây với ý nghĩa là không phải là tương lai tôi tùy thuộc vào người bạn đời của tôi, không phải, mà là cuộc đời hôn nhân của tôi là một cách tôi đang làm nhân chứng cho Chúa trong cuộc đời này. Ý thức hôn nhân quan trọng không phải vì không có anh chắc tôi chết, không phải, mà là tôi ý thức được rằng đời sống hôn nhân của tôi sẽ làm chứng nhân cho Chúa giữa cuộc đời. Cho nên bất cứ người nào tin Chúa rồi rất trân trọng đời sống hôn nhân. Mà mối quan hệ lại là mối quan hệ giữa hai tội nhân với nhau. Chính vì vậy mà cách chúng ta cư xử với người bạn đời, chúng ta trân trọng nó vì chúng ta biết cách chúng ta cư xử với người bạn đời là cách chúng ta bày tỏ tình yêu của Chúa cho những người quanh chúng ta. Và cái người quan trọng nhất mà chúng ta cần bày tỏ là ai? Là người bạn đời của mình. Thứ hai, con cái và những người bạn gần gũi với gia đình. Xin Chúa cho chúng ta thật sự là người quan trọng mối liên hệ vợ chồng. Không phải vì mình nghĩ rằng không có người đó thì coi như xong. Không phải. Tôi đã từng thấy có người sau khi chồng chết hoặc vợ chết thì giống như là cuộc sống coi như là tuột dốc không phanh gì đó, coi như mọi chuyện đều chấm hết. Nếu một người không tin thì tôi không nói, nhưng nếu một người có đức tin thì tại sao lại sống như vậy? Chúng ta hiểu vấn đề không? Là vì cái quan trọng, mục đích của đời chúng ta không phải là người bạn đời chúng ta, mà điều đem ý nghĩa cuộc đời chúng ta cũng không phải là người bạn đời chúng ta. Người bạn đời chúng ta là người cùng với chúng ta trên cuộc đời, chớ không phải là nền tảng của đời sống chúng ta, và cũng chẳng phải là mục đích của đời chúng ta. Chính vì vậy mà một trong những điều quan trọng đầu tiên để có một cái mối liên hệ vợ chồng đẹp lòng Chúa, đó là hãy nhớ rằng hãy yêu vợ, yêu chồng mình, để vợ và chồng nhận biết tình yêu của Chúa, để con cái nhận biết Chúa và những người xung quanh chúng ta biết Chúa. Vì Chúa nói đó là mục đích của hôn nhân. Sự mầu nhiệm của Chúa với hội thánh được bày tỏ qua đời sống hôn nhân. Và cũng chính vì vậy á mà chúng ta lưu ý điểm này. Chúng ta có mong muốn Chúa yêu mình không? Nào, nghĩ cho kỹ nha. Chúng ta có mong muốn Chúa yêu mình không? Thật ra chúng ta nhớ luôn điều này. Câu Kinh Thánh nào nói rằng Ngài yêu chúng ta khi chúng ta còn là kẻ có tội. Có nghĩa là Ngài yêu chúng ta nó không tùy thuộc gì vào chúng ta cả. Lý do Ngài yêu chúng ta nó không nằm ở chúng ta. Một cái điều rất đơn giản nha. Tại sao Chúa yêu chúng ta? Vì Chúa là tình yêu. Ngài không thể không yêu. Vì sao Ngài không thể không yêu tôi? Vì Ngài là tình yêu. Hiểu vấn đề không? Cho nên vấn đề ở đây không phải là tôi muốn Chúa yêu, mà tôi có sống với lòng tin Chúa yêu tôi không. Chớ không phải là tôi muốn, tôi sống làm sao để được Chúa yêu. Vì tôi sống thế nào thì Chúa cũng yêu. Vấn đề của tôi là tôi có sống với lòng tin Chúa yêu tôi không. Cho nên để bày tỏ tình yêu của Chúa, chúng ta chú ý điểm này nha. Tôi hay thích ví dụ này. Ngày hôm nay nếu ai đó tặng chúng ta một cái thẻ tín dụng, ở trong đó nói là có sẵn 200 triệu. Thấy không? Tặng chúng ta một cái thẻ tín dụng, mức tiêu xài 200 triệu. Làm sao biết chúng ta có tin món quà đó không? Dùng nó thì mới thấy cái giá trị của nó. Đồng ý chưa? Nếu như chúng ta nói rằng Chúa rất yêu tôi, sao biết? Một cuộc đời được yêu sống làm sao? Nếu mình nghĩ mình có khả năng yêu, nghĩa là giờ mình cứ tưởng tượng nha, cầm cái thẻ tín dụng đưa mua đồ mà biết là nó không có tiền, thì mình có mạnh dạn đưa không? Nhưng nếu mình nói mình tin nó chắc chắn nó có tiền vì mình tin cái người tặng mình, thì mình có mạnh dạn đưa không? Vậy thì có một điều rất đơn giản. Tại sao hai vợ chồng thương nhau? Để kinh nghiệm tình yêu của vợ tôi. Tôi yêu vợ để tôi kinh nghiệm vợ tôi yêu tôi. Có phải vậy không? Không. Vì nếu như vậy thì nỗi buồn sẽ nhiều hơn niềm vui. Đúng không? Vậy thì vì sao? À, một cái điều rất đơn giản nè. Nếu tôi tin rằng Chúa yêu tôi và Chúa yêu người bạn đời của tôi qua tôi, thì vấn đề nó sẽ khác hẳn. Tôi yêu người bạn đời để tôi kinh nghiệm tình yêu của Chúa đã được đặt trong lòng của tôi. Mỗi khi mà nói đến tình yêu, tôi luôn luôn thích mấy câu Kinh Thánh. Tôi nói hoài, không biết là mọi người bị ám ảnh chưa, nhưng mà nghe ha. Mỗi khi nghĩ đến tình yêu của Chúa đối với tôi, tôi nhớ lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, Giăng đoạn 17 câu 23 phần B: Cha đã yêu họ như Cha đã yêu con. Có thật chúng ta nói thật không? Nếu chúng ta nói thật, không? Nếu chúng ta nói thật, chúng ta đọc luôn câu 26. À, câu Kinh Thánh này tuyệt vời không? Chúa nói rằng Ngài yêu tôi như Ngài yêu nhau. Có nghĩa là nếu tôi đọc câu đó và vợ tôi cũng đọc câu đó, nghĩa là sao? Tôi tin Chúa yêu tôi như là Ngài yêu nhau. Và vợ tôi đọc câu đó cũng biết rằng Chúa yêu vợ tôi như Ngài yêu nhau. Nhưng mà tôi đọc đến câu 26 á, thì là chuyện nó còn bước thêm bước nữa là gì? Cái tình yêu mà Ngài yêu nhau đó được đặt ở đâu? Trong lòng của tôi. Và kể cả lòng của vợ tôi. Như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là Ngài yêu tôi qua cuộc đời của người bạn đời tôi. Nha, mình làm một cái vế ABC mình nhận ra ngay phải không? Chúa yêu tôi như Ngài yêu nhau. Chúa yêu người bạn đời tôi như Ngài yêu nhau. Được chưa? Rồi Ngài đặt tình yêu của Ngài yêu nhau trong lòng tôi lẫn trong lòng người bạn đời của tôi. Rồi có nghĩa là tôi kinh nghiệm tình yêu của Chúa khi tôi yêu người bạn đời tôi. Hiểu không? Chính vì vậy mà cái chất lượng mối quan hệ vợ chồng nó tùy thuộc cái mối quan hệ của mỗi người với Chúa. Hễ tôi tin rằng Chúa yêu tôi và Chúa đặt tình yêu của Ngài trong lòng tôi, và Chúa cũng yêu vợ tôi và Chúa cũng đặt tình yêu của Ngài trong lòng vợ tôi, thì tôi hiểu rằng tôi muốn kinh nghiệm tình yêu mà Chúa đã đặt trong lòng tôi. Tôi hãy yêu người bạn đời. Hễ khi nào mà chúng ta yêu không phải tùy nơi người bạn đời cư xử với chúng ta, mà chúng ta bày tỏ tình yêu vì chúng ta muốn cho người bạn đời hiểu rằng Chúa rất yêu em, Chúa rất yêu anh qua cuộc đời của anh, qua cuộc đời của em. Chớ không phải vì anh tốt với em cho nên em tốt lại, em tốt với anh nên anh tốt lại. Cho nên hai cái điều đó hoàn toàn khác nhau. Tôi không cư xử với người bạn đời theo cách người bạn đời đối xử với tôi, mà tôi cư xử với người bạn đời để cho người bạn đời hiểu rằng Chúa rất yêu người bạn đời qua cuộc đời của tôi. Chúng ta sẽ nói năng cách khác, cư xử với nhau cách khác, nhớ về nhau cũng cách khác, có đúng không? Cho nên xin Chúa giúp chúng ta hiểu tầm quan trọng của mối liên hệ chúng ta với Chúa. Nó sẽ ảnh hưởng mối liên hệ chúng ta với người bạn đời của chúng ta. Vì cái động cơ tôi yêu người bạn đời tôi là vì tôi kinh nghiệm và tôi tin tình yêu của Chúa đặt trong lòng tôi và muốn dùng tôi để yêu người bạn đời. Thế chúng ta mà suy nghĩ như vậy thì cách chúng ta cư xử với nhau sẽ khác ngay. Tôi nói một điều rất đơn giản này. Nếu Chúa mà cứ nhắc tội lỗi của tôi thì tôi sống nổi không? Vì Chúa biết thì rất rõ, mà trí nhớ Chúa thì hơn tôi là cái chắc, phải không? Mà cứ nghĩ vậy đi, nếu mà Chúa yêu tôi bằng cách là cứ nhắc đi nhắc lại cái tội của tôi thôi á, là chắc chắn là không sống nổi rồi. Mà Chúa không làm gì đó, Chúa muốn tôi thực hiện điều đó với người bạn đời tôi, có nghĩa là tôi sẽ không bao giờ nhắc đi nhắc lại lỗi lầm của người bạn đời tôi. Tại sao? Vì đó là cách mà Chúa yêu người bạn đời tôi, và tình yêu đó được đặt trong tôi. Phân biệt được chứ ha? Xin Chúa giúp chúng ta. Nhưng mà nếu tôi nói về tình yêu của Chúa đây mà tôi chỉ nói Giăng đoạn 17 thì uổng lắm. Thêm câu nữa đây, Giăng đoạn 15 câu 9. Giăng đoạn 17 là Đức Chúa Cha yêu chúng ta như Ngài yêu Đức Chúa Con. Trong Giăng đoạn 15 á, thì Chúa Giêsu nói với môn đệ của Ngài là Cha ta yêu ta thế nào, ta cũng yêu các con thế. Có nghĩa là trong cuộc sống của chúng ta, cái mối quan hệ chúng ta với Chúa nó sẽ quyết định cách chúng ta suy nghĩ, cư xử, nói năng với người bạn đời của mình. Bây giờ mình nghĩ ha, bây giờ mình tưởng tượng nha. Nếu mình có cơ hội để làm chứng cho một đứa trẻ, mà hễ mình làm chứng, Chúa dùng mình chỉ có một đứa trẻ thôi, mình nói cho con mình hay nói con hàng xóm. Nếu mình được cứu, Chúa dùng mình để cứu một đứa trẻ, thì đứa trẻ đó là con của mình hay con hàng xóm? Tôi chọn ngay con tôi. Vì sao? Vì tôi tin chắc rằng nó là con tôi, không phải tự nhiên. Mà Kinh Thánh nói gì? Con cái là cơ nghiệp Chúa ban. Có nghĩa là điều mà tôi mong mỏi để làm cho người gần bên tôi biết về Chúa rất là quan trọng. Phải không? Trong cuộc đời của chúng ta, đây là điều Chúa muốn chúng ta hiểu khi chúng ta bước vào hôn nhân. Người mà chúng ta cần môn đệ hóa hơn cả chính là người bạn đời của mình. Người mà chúng ta cần để bày tỏ tình yêu của Chúa cho người đó chính là người bạn đời của chúng ta đấy. Xin Chúa giúp chúng ta nhé. Chúng ta sẽ nhận ra một điều nè. Một trong những đặc ân khi làm chồng, khi làm vợ, đó là được Chúa dùng
để bày tỏ tình yêu của Ngài. Cho nên nhớ, xin Chúa giúp chúng ta nhé, khi chúng ta nghĩ về người bạn khác phái chúng ta, một trong những điều quan trọng là hãy cư xử như thế nào để bày tỏ được tình yêu của Chúa, chớ không phải đến với nhau để chiếm hữu những điều mình mong muốn. Phân biệt được không? Hầu hết chúng ta quyết định trong hôn nhân là vì gì? Tôi muốn người đó là của tôi, không phải của ai cả. Cái đó là của tôi, đừng ai xí vô, đừng ai đụng tới, đừng ai phá đám, phải không? Nhưng lời của Chúa dạy chúng ta nhớ, một trong những điều để chúng ta có một trách nhiệm rất lớn và rất có ý nghĩa, đó là quyết định yêu người bạn đời của mình để là chứng nhân cho Chúa, cho tình yêu của Chúa. Và lạ một điều nha, Chúa yêu hội thánh của Chúa để làm chi? Để bày tỏ Chúa cho các dân tộc. Nghĩa là Chúa yêu hội thánh của Chúa. Nếu chúng ta có cơ hội học trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 11 cho đến đoạn 3 câu 12, đó là đoạn thánh rất là đặc biệt nói về hội thánh. Thì khi chúng ta học thì chúng ta sẽ nhận ra rằng Chúa dùng hội thánh để bày tỏ về Ngài cho những người thuộc về Ngài. Chúa dùng hội thánh để bày tỏ về Ngài cho tất cả các dân tộc. Chúa dùng hội thánh để bày tỏ về Ngài đặc biệt cho dân Do Thái. Và có một điều rất là kỳ lạ là Chúa dùng hội thánh để bày tỏ vinh quang của Ngài cho cả cái vũ trụ Ngài dựng nên. Rất mong chúng ta về chúng ta học điều đó. Thì chúng ta sẽ nhận ra một điều này. Nếu như vậy có nghĩa là khi tôi cưới vợ, mối liên hệ vợ chồng của tôi không được dừng lại ở hai người. Hiểu không? Vì khi Chúa yêu hội thánh, Chúa dạy hội thánh làm gì? Bày tỏ Chúa. Chúa dùng hội thánh để bày tỏ tình yêu của Chúa cho mọi người. Điều đó có nghĩa là ý nghĩa của hôn nhân, giá trị của hôn nhân, khi mà hai vợ chồng luôn luôn biết rằng Chúa muốn dùng hai ta để bày tỏ tình yêu của Chúa cho nhiều người, chớ không phải chỉ bày tỏ về Chúa cho nhau. Đó là cái quyết định của một hôn nhân Cơ Đốc. Một hôn nhân Cơ Đốc không phải là một hôn nhân của những tín đồ trong nhà thờ, những tín đồ Cơ Đốc không phải, mà là một hôn nhân có Chúa Cơ Đốc cai trị. Và khi Chúa cai trị cuộc đời của mình, chắc chắn Chúa muốn dùng mình vào những chuyện lớn trong cuộc sống này. Cho nên nhớ, vợ chồng sống với nhau để bày tỏ tình yêu của Chúa không phải chỉ cho nhau mà còn cho nhiều người khác nữa. Vì Chúa dùng hội thánh để bày tỏ về Ngài cho mọi người. Thật ra không phải mọi người đâu, mà nói là mọi tạo vật của Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta bước vào mối liên hệ hôn nhân với một ý thức trân trọng mối liên hệ vợ chồng và hiểu rằng mình không phải chỉ là công cụ của Chúa để bày tỏ mình yêu thương nhau. Không phải Chúa chỉ đặt để tình yêu của Ngài trong lòng mình để mình yêu nhau, mà Chúa còn đặt trong lòng mình tình yêu của Ngài trong lòng mình để hai vợ chồng yêu người khác nữa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nhận ra chất lượng mối liên hệ vợ chồng tùy thuộc chất lượng mối liên hệ của mỗi người với Chúa.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài 33, Mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với Chúa, phần 2. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.